Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ Công an Việt Nam nói Chủ tịch Hà Nội bị điều tra liên quan đến tội hình sự. Nhật Bản ký thỏa thuận cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam. EU rút ưu đãi tiếp cận thị trường với Campuchia. Và cựu Phó Tổng thống Joe Biden công bố nữ thượng nghị sĩ liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra liên quan tới 3 vụ án hình sự. Và theo truyền thông trong nước, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan đến đại án Nhật Cường mà Tổng Giám đốc công ty này hiện đang bị truy nã quốc tế. Người đứng đầu thành phố Hà Nội bị đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng hôm 11 tháng 8 trong 3 tháng nhằm để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó 3 ngày, ông Chung còn chủ trì phiên họp với các quận, huyện Hà Nội để triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19. Nêu lý do tạm đình chỉ chức vụ của ông Chung, Bộ Công an hôm 11 tháng 8 cho biết vị cựu giám đốc Công an thành phố Hà Nội liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đó là một trong 3 vụ án hình sự mà điều tra ban đầu của Bộ Công an cho thấy ông Chung có liên quan, theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ, nói với truyền thông trong nước. Thiếu tướng Sô được báo Công an thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói rằng vụ án thứ 2 liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ngoài ra, ông Chung còn bị điều tra về vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố gần đây. Tháng trước, 2 cán bộ thân cận với ông Chung bị bắt và khởi tố vì bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Theo Thanh Niên, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Còn theo Vietnamnet, Công ty Nhật Cường thắng gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016 sau khi có sự can thiệp của ông Chung. Trong giai đoạn 2014-2018, cùng với thời điểm ông Chung làm giám đốc Công an thành phố Hà Nội và trúng cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Nhật Cường mới ra đời nhưng phát triển rất nhanh và vượt mặt nhiều đại gia công nghệ như Viettel, FPT để trúng thầu liên tiếp nhiều dự án lớn của thủ đô Hà Nội, theo Thanh Niên. Quyết định đình chỉ công tác ông Chung được đưa ra hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường. Tổng giám đốc của công ty này, ông Bùi Quang Huy, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng và hiện đang bị truy nã trên toàn thế giới. Bộ Công an đã khởi tố 28 người liên quan đến vụ án này. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định vụ án Nhật Cường là nghiêm trọng, phức tạp nên đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo và vụ án được lên kế hoạch sẽ kết thúc điều tra trong quý 3 năm nay, theo VN Express.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác, nhiều khả năng là đổ đá phe phái trong bối cảnh sắp diễn ra đại hội đảng vào đầu năm sau, một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận định với VOA. Hôm 11 tháng 8, ông Chung bị Bộ Chính trị cho ngưng chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đình chỉ sinh hoạt đảng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ra quyết định tạm đình chỉ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội trong 3 tháng để điều tra về sự liên đới của ông Chung trong một số vụ án. Trong lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho đại hội ở các cấp, các địa phương, sở, ban, ngành và chuẩn bị nhân sự để tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 trong đại hội toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nhận định rằng việc ông Chung bị cho lên thớt trong thời điểm sắp diễn ra đại hội đảng nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông. Ông A nói dư luận Hà Nội nhiều tháng nay đã bàn tán rất nhiều về ông này ở, ông này đi, về tranh đua thù hằn lẫn nhau. Chuyện đấu đá là chuyện hiển nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa nay rồi. Ông A lập luận, nhất là trong thời kỳ sắp sửa đại hội thì các phe phái lại tăng cường đấu đá để tranh giành các vị trí quyền lực. Ông Trung vốn là tướng công an sang làm chủ tịch Hà Nội, nên chưa biết chừng việc đấu đá xuất phát từ nội bộ công an với nhau, phe này đánh phe kia chẳng hạn. Ông nói thêm, theo lời ông A, khi tài xế riêng và thư ký của ông Trung bị bắt để điều tra trước đó, thì mọi người cũng có thể đoán được kết cục của ông Trung, nên bản thân ông không cảm thấy bất ngờ. Tháng trước, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Anh Ngọc, thành viên tổ giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của ông Trung và một cán bộ công an là Phạm Quang Dũng. Cả ba người đều bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án của Nhật Cường Mobile. Đi lên từ một cảnh sát hình sự xuất sắc với thành tích được phong anh hùng, khi ông Trung đang là giám đốc công an Hà Nội với hàm thiếu tướng, vào tháng 12 năm 2015, ông đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm chủ tịch thành phố. Đánh giá về thành tích của ông Trung sau 5 năm nắm quyền, ông A cho rằng ông Trung là người năng nổ, quyết liệt.
Tôi nghĩ rằng ông này cũng khá là năng nổ và ông ấy làm việc khá là quyết liệt. Kể từ nhất là cái chuyện chống Covid vừa rồi, một số cái việc làm chống cách ly các thứ này khác.
Ông A nói, những biện pháp cứng rắn của chính quyền Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, dù không phù hợp nếu xét về tiêu chuẩn nhân quyền, nhưng hiệu quả chống dịch nói chung được đánh giá là tốt, ông A nói. Giới hoạt động chỉ trích ông Trung về cách xử lý vụ tranh chấp đất đai tại làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách nay 3 năm. Khi đó, ông Lê Đình Kình, lãnh đạo phong trào đòi đất, đã bị đánh gãy chân. Dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 quan chức của huyện Mỹ Đức và cảnh sát cơ động để giải quyết bế tắc. Ông Trung hứa với dân Đồng Tâm là chính quyền sẽ không truy tố vụ việc, nhưng đã nuốt lời. Ông ấy đang giải quyết tương đối êm thấm vụ ấy nhưng lại nuốt lời. Không biết đó là do ông ấy hay cấp trên ép ông ấy làm như vậy, ông A nói. Bộ Công an cho biết ông Trung đang bị điều tra về vai trò trong 3 vụ án, trong đó có vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Vụ án Nhật Cường bị khởi tố từ giữa năm 2019 là một trong năm đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra và xử lý nghiêm, theo báo chí trong nước. Tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy, người đang bị truy nã quốc tế, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố 28 người liên quan đến vụ án này. Về khả năng ông Trung có trong sạch hay không, ông A nói, cái guồng máy ấy tạo ra những con người bẩn thì ông Trung cũng không thể thoát khỏi việc tham nhũng bẩn thỉu được. Ông A bình luận với ý nhắc đến hệ thống của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhận xét chung về ông Trung, nhà quan sát này cho rằng dù có làm được một số việc nhưng không đủ bù đắp được thất bại ở Đồng Tâm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh biên giới hợp tác với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Trung Quốc. Yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ được đưa ra giữa lúc Việt Nam tăng cường các nỗ lực nhằm phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc và người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam, trong khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bùng phát trở lại. Ông Đam tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch COVID-19 hôm 11 tháng 8 cho biết Việt Nam đang đối mặt với sức ép lớn trong đợt dịch thứ 3 sau đợt bùng phát đầu tiên khởi phát từ ca bệnh nhập cảnh từ Trung Quốc sau Tết Nguyên đán và sau đó là làn sóng xâm nhập từ châu Âu trở về và chỉ đạo tiếp tục quản lý chặt chẽ đường biên giới. Lực lượng biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặt trên biên giới, tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn khu vực trọng điểm, phức tạp. Phó Thủ tướng Đam được Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng trích lời nói. Ông Đam cũng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chống dịch như chống giặc và yêu cầu tổ chức các tổ công tác gồm nhiều lực lượng hình thành nhiều lớp quản lý chặt người xuất nhập cảnh. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 5.000 km, bờ biển dài 3.260 km, có 37 cửa khẩu cảng, 117 cửa khẩu biên giới đất liền và 88 lối mở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua, tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản ổn định. Thiếu tướng Lê Đức Thái, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam áp dụng biện pháp hạn chế, tạm dừng nhập cảnh, cách ly tập trung với trường hợp nhập cảnh. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới đất liền diễn biến phức tạp. Đầu tháng này, một tòa án ở Quảng Ninh đã tuyên án nhiều năm tù đối với 6 người liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, vào cuối tháng 7, cùng thời điểm các ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện ở Đà Nẵng sau gần 100 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn quốc, Công an Việt Nam triệt phá một đường dây đưa người Trung Quốc vào miền Trung và bắt giữ một công dân Trung Quốc tổ chức đường dây này. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết hơn 500 người có quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam trong năm nay. Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng an ninh biên giới đã phát hiện và xử lý hơn 16.500 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến ngày 7 tháng 8. Thủ tướng Phúc tại một cuộc họp thường trực chính phủ hôm 29 tháng 7 yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Kể từ khi làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát trở lại cách đây gần 3 tuần, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận hơn 400 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng số lên 880 tính đến ngày 12 tháng 8 và có 17 ca tử vong đầu tiên vì virus corona.
Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản, viết tắt là JICA, vừa ký tắt với Việt Nam một thỏa thuận trị giá 36,6 tỷ yen, tương đương với 345 triệu đô la Mỹ. Theo đó, Nhật sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng chấp pháp của Việt Nam trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền trong Biển Đông, theo tờ Japan Times. Thỏa thuận này được ký kết giữa lúc lập trường của Hoa Kỳ trở nên cứng rắn trước những hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Washington cho rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc trong Biển Đông. Nhật Bản chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các khu vực đang trong vòng tranh chấp và bành trướng hoạt động trong các vùng biển và không phận trên Biển Đông, nói rằng những động thái đó thể hiện âm mưu của Bắc Kinh toan dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng và đặt thế giới trước sự đã rồi. Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, JICA, ký tắt vào thỏa thuận với Việt Nam tại Hà Nội hôm 28 tháng 7. Cơ quan này cho biết hôm 11 tháng 8, Nhật Bản trước đây từng đề nghị cung cấp tàu cá cho Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên Tokyo cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Quan chức này cho biết 6 tàu tuần tra mới sẽ được thiết kế và đóng tại Nhật Bản. JICA nói trong một tuyên bố, dự án này sẽ giúp cảnh sát biển Việt Nam có nguồn tài chính để mua tàu, hỗ trợ và cải thiện các hoạt động cứu nạn trên biển và tăng cường khả năng chấp pháp của cảnh sát biển Việt Nam. JICA nêu bật rằng, ngoài ra, dự án này cũng sẽ củng cố quyền tự do hàng hải, góp phần thiết lập một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bản tin của Japan Times đề cập tới các sự cố khi tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo vào tàu thuyền các nước láng giềng và tàu Trung Quốc cản trở các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Japan Times, thì các vấn đề liên quan tới Biển Đông đã trở thành một mối lo ngại không những của Nhật Bản mà còn của cộng đồng quốc tế, bởi vì Biển Đông là nơi các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế đi ngang qua và có liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản công bố hồi tháng 7 vừa qua kêu gọi tất cả các bên liên quan, kể cả Trung Quốc, hãy tự chế, không đưa ra các hành động đơn phương có thể làm tăng căng thẳng và phải hành động dựa trên nguyên tắc của quyền pháp trị. Sách trắng quốc phòng Nhật cũng nêu lên quan tâm về các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc toàn dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng tại quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Nhưng Trung Quốc đặt tên là Điếu Ngư Đài và tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ.
Ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ Joe Biden ngày 11 tháng 8 chọn thượng nghị sĩ Kamala Harris từ bang California cho vị trí phó tổng thống nếu ông Biden đắc cử vào tháng 11 này, ban vận động tranh cử của ông Biden loan báo. Bà Harris, 55 tuổi, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có được chiếc vé quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống. Tôi vinh dự loan báo chọn Kamala Harris, một người chiến đấu không sợ hãi bảo vệ những ai thấp cổ bé miệng và là một trong những công chức tài giỏi nhất làm bạn đồng hành, ông Biden viết trên Twitter. Trước tình trạng bất ổn xã hội về bất bình đẳng sắc tộc và nạn bạo hành của cảnh sát nhắm vào người Mỹ gốc Phi gây rúng động nước Mỹ trong nhiều tháng qua, ông Biden ngày càng đứng trước áp lực chọn một người phụ nữ da màu làm người phó cho mình. Bà Harris, có mẹ là người Ấn Độ và cha đến từ Jamaica, là người phụ nữ da màu thứ nhì tại Thượng viện trong lịch sử Mỹ khi đạt được ghế này vào năm 2016. Phía đảng Dân Chủ trông cậy bà sẽ thu hút phiếu bầu từ những người Mỹ gốc Phi, những cử tri trung thành nhất của đảng Dân Chủ. Chiến dịch tranh cử của ông Biden được cứu vãn bởi những cử tri da đen trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 2 tại bang South Carolina và giờ đây cần sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhóm cử tri này trước đối thủ là đương kim Tổng thống Donald Trump. Ông Biden từng là phó tổng thống trong 8 năm dưới thời của tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ Barack Obama. Thượng nghị sĩ Harris từng là bộ trưởng tư pháp của California và từng là công tố viên ở San Francisco. Ông Biden tháng 11 này sẽ mừng sinh nhật thứ 78. Nếu đắc cử, ông sẽ là người cao tuổi nhất trở thành tổng thống Mỹ. Bà Harris sẽ được xác nhận là người đứng phó cho ông Biden tại đại hội của đảng Dân Chủ bắt đầu vào ngày thứ Hai này. Đây cũng là lúc ông Biden sẽ được chính thức đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc đua với ông Trump bên đảng Cộng Hòa.
Trung Quốc hôm 12 tháng 8 nói rằng Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tệ nhất trên thế giới trong việc kiểm soát COVID-19, đồng thời bác bỏ lời chỉ trích Trung Quốc mà quan chức này nói trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Đài Loan theo Reuters. Ông Azar hôm 11 tháng 8 công kích phản ứng của Trung Quốc về COVID-19, nói rằng nếu dịch bệnh như vậy bùng phát ở Đài Loan hay ở Hoa Kỳ thì có lẽ nó đã được dập tắt một cách dễ dàng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng dịch bệnh ở Mỹ mất kiểm soát và trách nhiệm thuộc về ông Azar. Ông Zhao được Reuters trích lời chỉ trích ông Azar bỏ mặc hàng triệu người Mỹ đang mắc virus và tới Đài Loan vì các lợi ích chính trị ích kỷ. Ông Azar là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Đài Loan trong vòng 4 thập kỷ giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung vì nhiều vấn đề. Theo Reuters, Tổng thống Trump hôm 11 tháng 8 nói rằng quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xấu đi vì dịch bệnh và họ đã không trao đổi với nhau trong một thời gian dài. Chính quyền của ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc che giấu dịch bệnh và không chia sẻ thông tin về COVID-19. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này theo Reuters.
Liên minh châu Âu EU hôm 12 tháng 8 đã rút ưu đãi tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm của Campuchia như hàng dệt may và giày dép vì các quan ngại liên quan tới nhân quyền, theo Reuters. EU lần đầu công bố bước đi trên hồi tháng 2 và cơ quan điều hành có trụ sở ở Brussels của tổ chức này hôm 12 tháng 8 nói rằng kể từ đó đến nay, Campuchia không có thay đổi gì và vì thế quyết định đó giờ có hiệu lực. Chính quyền Campuchia nên hành động để khôi phục các quyền tự do chính trị ở nước này, tái thiết lập các điều kiện cần thiết cho đối lập dân chủ, đáng tin cậy và khởi đầu quá trình hòa giải quốc gia thông qua đối thoại toàn diện và thành thật, Ủy ban châu Âu nói, theo Reuters. Theo hãng tin này, quyết định của EU đồng nghĩa với việc 1/5 xuất khẩu của Campuchia vào khối sẽ bị ảnh hưởng. Campuchia năm 2018 là nước hưởng lợi nhiều thứ hai trong chương trình hỗ trợ thương mại dành cho các nước nghèo nhất thế giới của EU. Reuters đưa tin Campuchia bắt đầu cuộc đàn áp trên diện rộng đối với phe đối lập, xã hội dân sự và truyền thông trước cuộc bầu cử diễn ra vào năm đó.
Nga hôm 12 tháng 8 cho biết số vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ dành cho một số nhân viên y tế trong vòng 2 tuần nữa, đồng thời bác bỏ các quan ngại an toàn vô căn cứ mà một số chuyên gia nêu ra, theo Reuters. Tổng thống Putin hôm 11 tháng 8 thông báo Nga trở thành nước đầu tiên thông qua vaccine COVID-19 sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người. Tin cho hay loại vaccine này chưa hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng. Reuters đưa tin chỉ khoảng 10% các cuộc thử nghiệm lâm sàng thành công và một số nhà khoa học lo ngại rằng Moscow có thể đặt uy tín dân tộc lên trước cả vấn đề an toàn. Bộ trưởng Y tế Nga được trích lời nói hôm 12 tháng 8 rằng dường như các đồng nghiệp nước ngoài của chúng tôi nhận thấy các lợi thế cạnh tranh cụ thể từ thuốc của Nga và đang tìm cách thể hiện các quan điểm mà theo chúng tôi là vô căn cứ. Ông nói thêm rằng vaccine COVID-19 sẽ được sử dụng chủ yếu cho các bác sĩ trong vòng 2 tuần nữa. Mỹ ký thỏa thuận với công ty sản xuất thuốc Moderna để mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng, trị giá 1,5 tỷ đô la, Reuters đưa tin hôm 11 tháng 8. Trong những tuần qua, Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận để mua hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng từ một số công ty theo một chương trình nhắm mục tiêu giao và triển khai vaccine ở Mỹ vào cuối năm nay. Giá mỗi liều vaccine của Moderna là khoảng 30,5 đô la và mỗi một người phải dùng 2 liều. mRNA-1273, ứng viên vaccine của Moderna, là một trong số ít đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9, công ty thông báo tháng trước. Hoa Kỳ đã có các thỏa thuận mua vaccine tiềm năng trước với nhiều công ty, trong đó có Johnson & Johnson. Theo Reuters, các thỏa thuận trên đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ có hơn 500 triệu liều vaccine cho người Mỹ sau khi vaccine của các công ty này được chấp thuận đưa vào sử dụng. Các nơi như Nhật, Anh và Canada cũng có các thỏa thuận trước với nhiều công ty sản xuất thuốc như Mỹ.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khu vực thủ đô Washington DC của Mỹ đang trong giai đoạn 2 mở cửa trở lại giữa đại dịch COVID. Những buổi thánh lễ tại hầu khắp các nhà thờ và hội thánh như thế này vẫn tiếp tục được thực hiện online để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Hơn 4 tháng qua, do dịch COVID, các giáo dân đã không thể tới nhà thờ mỗi dịp cuối tuần để thực hành tín ngưỡng. Vì thế, một số hội thánh bên cạnh việc tổ chức các buổi lễ online đã tiến hành một số nghi thức như ban tiệc thánh theo hình thức drive-thru, tức là lái xe ngang qua, ngay phía bên ngoài các khu nhà thờ. Anh Đạt Trần, từ tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ nói,
lâu lắm rồi hội thánh anh em rồi không có dịp có cơ hội để gặp nhau để thông công với nhau. Hôm nay là cũng một cái dịp tốt có cơ hội để tới đây để thứ nhất là mình đến để mình gặp lại đồng hương anh em trong hội thánh và cũng lâu rồi không có gặp mục sư cho nên cũng tới để gặp mục sư để thăm viếng để có cái dịp để mình gặp nhau.
Còn ông Nguyễn Sào Nam từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết.
Mọi người đến dự tiệc thánh là để tưởng nhớ đến cái chết của Chúa đã hy sinh cho tội lỗi của mình. Rồi hơn nữa đó, đã 4 tháng qua mọi người đều không được gặp gỡ. Đây là một trong những dịp mà con cái Chúa có thể đến đây. Ngoài việc nhận tiệc thánh để tưởng nhớ Chúa, còn có cơ hội gặp nhau và trò chuyện.
Việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo phía bên trong nhà thờ, dù trong mức giới hạn 50% số người tham dự, hiện vẫn chưa được các giáo hạt địa phương cho phép trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang lây lan. Các hội thánh cũng đã tính đến việc tổ chức thánh lễ ngoài trời để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của giáo dân giữa mùa dịch. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ chia sẻ thêm.
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu ban lễ tiệc thánh ở ngoài trời. Đây là cái bước đầu tiên để chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong này trong tháng tới. Dự định lần tới của chúng tôi đó không phải chúng tôi chỉ worship thờ phượng trực tuyến, nhưng mà chúng tôi sẽ thờ phượng ở ngoài và ban thánh lễ ở ngoài trời như thế này để cho con cái Chúa có cơ hội được dự tiệc thánh.
Từ đầu tháng 5, các cơ sở tôn giáo ở khu vực thủ đô Washington DC đã được phép mở cửa trở lại với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định hạn chế số người tham dự ở mức 50% so với trước đây và tôn trọng việc giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang. Một số ngôi chùa của người Việt cũng đã mở cửa trở lại để đón Phật tử tới chiêm bái, đáp ứng nhu cầu thờ phượng tín ngưỡng. Nhưng trước tình hình dịch bệnh chưa có thuốc ngừa và trị như hiện tại, thì việc tổ chức các nghi thức tôn giáo ngoài trời để vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, vừa hạn chế sự lây lan của COVID đang là một giải pháp được lựa chọn.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong lúc châu Á đương đầu với đại dịch COVID-19, USAID tiếp tục cung cấp các hình thức hỗ trợ y tế thiết yếu và các hình thức hỗ trợ khác cho khu vực, bao gồm các biện pháp can thiệp để giúp ngăn chặn lây lan của virus corona. Trong nửa thế kỷ qua, Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho an ninh y tế toàn cầu. Trợ lý giám đốc USAID phụ trách châu Á Gloria Steele nói, "Chúng tôi đã xây dựng nền tảng cho hệ thống y tế toàn cầu, đóng góp hơn 140 tỷ đô la hỗ trợ y tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Sự liên kết và di động ngày càng tăng trong thế giới ngày nay làm tăng rủi ro về y tế trên toàn cầu. Một bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như COVID-19, có thể di chuyển từ một ngôi làng biệt lập đến các thành phố lớn trên tất cả các lục địa trong vòng chưa đầy 36 giờ. Các trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng có thể gây ra những tác động tàn khốc đối với nền kinh tế địa phương, khu vực và toàn cầu. Chúng gây gián đoạn thị trường, gây bất ổn cho các cơ cấu chính trị, đe dọa hoạt động kinh doanh và gây nguy hiểm cho sức khỏe của người lao động. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đầu tư vào an ninh y tế toàn cầu.
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department.
Bà Steele phát biểu, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, USAID và Bộ Ngoại giao đã cam kết hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ trên toàn cầu. Riêng ở châu Á, USAID cam kết trợ giúp 182 triệu đô la cho khoảng 30 quốc gia trong khu vực. Đầu tư dài hạn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe cho các nước này giúp cho họ cải thiện khả năng nhanh chóng huy động các nguồn lực để đối phó với COVID-19.
We have generally been investing in prevention and treatment of infectious
diseases. Bà Steele nói, nhìn chung chúng tôi đang đầu tư vào việc phòng ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm, đầu tư vào việc cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và tất nhiên đầu tư vào an ninh y tế toàn cầu. Hỗ trợ chống COVID-19 đã được phát triển trên nền tảng được xây dựng bằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho toàn thế giới trong nhiều năm qua, trong nỗ lực chống các bệnh truyền nhiễm. Ví dụ như ở Indonesia, chỉ trong vài tuần chúng tôi đã có thể huy động và tập huấn cho các dược sĩ. Hơn 70.000 người trong số họ đã có thể tư vấn hoặc giới thiệu cho bệnh nhân đến bệnh viện khi cần. Trợ lý giám đốc USAID Gloria Steele cho biết.
The same thing has happened in India, where we used our maternal and child health platform.
Bà Steele nói, tương tự như vậy ở Ấn Độ, chúng tôi cũng sử dụng nền tảng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em để tư vấn cho các bà mẹ về cách phòng ngừa COVID-19 cho con cái của họ, đồng thời chia sẻ các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Bà Steele nói, chúng tôi đầu tư đáng kể vào y tế và giáo dục. Nỗ lực này cho phép số lượng người nhiều nhất tham gia vào quá trình tăng trưởng và phát triển. Khi hệ thống y tế không được bảo vệ, chúng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ khác, không chỉ là khả năng tham gia của con người, mà còn là sự tăng trưởng của nền kinh tế trong toàn bộ quá trình. Và đó chính là chiến lược của chúng tôi trong khu vực.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 13 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.